Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con Bích Thu thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Hai, 27 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pantok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay trái xoài, tiền thân âm bá, sẽ do Thượng tọa Tệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 27 tháng 9 năm 2010, trái xoài, tiền thân âm bá. Một người làm tốt, cả bọn được nhờ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Chắc Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ chư Phật tử siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta có câu là một người làm xấu, cả bọn được nhờ. Thỉnh thoảng chúng ta đi đâu một nhóm người mà có một người chịu khó làm xấu đứng ra để xin một điều gì đó thì tất cả mọi người đều được hưởng, thì chúng ta nói như vậy. Nhưng mà thật ra thì không phải chỉ có một người làm xấu cả bọn được nhờ. Ở trong rất nhiều trường hợp của cuộc sống, thì vì một người tốt thì cả nhóm người được nhờ. Kinh nghiệm của chúng tôi thấy chuyện này rất thường xảy ra trong cuộc đời. Một ngôi chùa hay là một tổ chức hay là một cái đại lễ, có một người nào đó rất là xuất sắc, rất là nổi bật, có sức thu hút, thì do sự có mặt của người này mà khiến quy tụ được quần chúng, mà được lời lạc phát sanh, và khiến cho những người khác cùng đi với mình lại được hưởng được những điều mà đáng lẽ không có được. Chứ người sống ở trong chùa thì chuyện này xảy ra rất là nhiều. Do đó chúng tôi sửa câu thành ngữ, thay vì nói một người làm xấu cả bọn được nhờ, thì ở trong trường hợp này chúng ta nói rằng một người làm tốt thì cả bọn được nhờ. Quý vị nghe câu chuyện này, và sau đó thì chúng ta sẽ được lắng nghe pháp thoại từ thượng tọa tổ sư, vị giảng sư của chương trình ngày thứ hai. Mời quý Phật tử hãy đọc cho cùng chúng ta.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Câu chuyện trong ngày 27 tháng 9 năm 2010. Trái xoài, tiền thân âm pa, một người làm tốt, cả bọn được nhờ. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một bà La Môn làm đầy đủ các nhiệm vụ. Theo truyền thuyết, con trai một thương gia ở xá vệ hiến dân tâm trí cho chánh pháp và xuất gia làm đầy đủ các nhiệm vụ. Vị ấy làm tốt các bổn phận đối với sư trưởng, đối với giáo thọ, các nhiệm vụ về đồ ăn uống, nhà họp Bồ Tát, nhà tắm vân vân, hoàn toàn đầy đủ trong 14 nhiệm vụ quan trọng và 80 nhiệm vụ nhỏ. Vị ấy thường hay quét tinh xá, quét phòng riêng, hành lang, con đường, đưa đến tinh xá, đem nước cho những người khác. Dân chúng hoan hỷ vì sự vẹn toàn nhiệm vụ của vị này, nên đã cúng dường 500 phần ăn hàng ngày cho chúng tăng và đem lại lợi dưỡng kinh dẫn lớn cho tinh xá. Nhờ vị này, nhiều người được thoải mái lạc trú trong tinh xá. Rồi một hôm, các tỷ kheo họp ở chính pháp đường bắt đầu câu chuyện. Thưa các hiền giả, tỷ kheo tên ấy thành tựu các nhiệm vụ của mình đã tạo nên lợi dưỡng danh vọng lớn. Chỉ nhờ một mình người ấy, nhiều người đã đạt được lạc trú. Thế Tôn đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi nói vấn đề gì. Và khi được biết vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ ngay tỷ kheo này làm đầy đủ nhiệm vụ. Hồi xưa chỉ nhờ một mình người ấy, 500 ẩn sĩ đi hái trái cây và đã được cung cấp các trái cây do người ấy đem lại. Nói xong, bậc đạo sư kể về câu chuyện quá khứ. Hồi xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn ở phương Bắc, và khi đến tuổi trưởng thành, Ngài xuất gia làm vị ẩn sĩ, được vây quanh bởi 500 ẩn sĩ sống dưới chân núi. Thời ấy, ở núi Hy Mã, trước sơn, một nạn hạn hán khắc nghiệt đã xảy ra, chỗ này chỗ kia, nước uống bị thiếu hụt, các loài thú không có nước uống cảm thấy khổ cực. Một vị trong số những người tu khổ hạnh ấy thấy các loài thú đau khổ vì khát nước, đã đốn một cây làm thành cái máng, chắc kêu tất cả nước uống đựng đầy cái máng và cho chúng uống. Các loài thú tập hợp rất nhiều, và trong khi cho chúng uống nước, người tu khổ hạnh không có thì giờ để đi hái trái. Dầu không có thức ăn, vị ấy vẫn cho chúng uống nước. Đàn thú suy nghĩ: Vị này vì cho chúng ta uống nước, không có thì giờ để hái trái quả. Vì không có thức ăn, vị ấy trở thành mỏi mệt. Vậy chúng ta hãy giao ước với nhau như sau: bắt đầu từ hôm nay, những ai đến uống nước, hãy tùy theo sức mình hái các loại trái cây và đem lại cúng dường vị tu khổ hạnh. Từ đó về sau, mỗi con mỗi thứ hái các loại trái cây ngọt như xoài, đào, mít, vân vân, đem đến cho vị tu khổ hạnh, đựng đầy 250 cỗ xe. Như vậy, 500 vị khổ hạnh ăn uống đầy đủ và có đồ dư để dành nữa. Thấy vậy, Bồ Tát nói: Như vậy, chỉ nhờ một người làm đầy đủ nhiệm vụ nên được cung cấp trái cây vân vân đủ số lượng cho các vị tu khổ hạnh khác. Thật vậy, chúng ta cần phải luôn tinh tấn làm thiện sự. Nói vị xong, Bồ Tát đọc bài kệ: Này, người hãy tinh tấn, bậc thiền tí sông ngàn xem quả của tinh tấn, xoài được ăn, quả thịt. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh làm đầy đủ nhiệm vụ là tỷ kheo và bậc đạo sư hỏi: Đúng là ta vậy. Chúng con câu chuyện tiền thân của Hòa Thượng Thích Minh Châu, giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con kính cung kỷ Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay thứ hai đầu tuần là ngày thuyết giảng của chúng tôi trong trung tâm Phật Pháp Phú Thất Thâm Mát. Và hôm nay rất quan hỷ là có Thượng Tọa Giác Đẳng vào điều học, và có đông đảo các giảng sư Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tính và cùng Chư Tăng khác đến tham dự. Ngày nào mà vào rung có đầy đủ chư vị giảng sư và có chư tôn đức tăng có mặt để chứng minh của giảng, thì ngày đó chúng tôi cảm thấy phấn khởi, hoan hỷ. thì những điều mình nói ra được chư tăng nghe và chư tăng xác chứng cho pháp thoại để chư Phật tử hoan hỷ thính pháp. Chúng tôi bước vào đề tài ngày hôm nay. Trong câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ có nội dung giống nhau. Đại ý câu chuyện hiện tại là trong chùa có một vị tỳ kheo tinh tấn thực hành tròn các cái phận sự cái chùa quá thác, chẳng những vị mà vị ấy còn làm những cái phận sự khác để khi mà Phật tử thì nam tín nữ đến chùa họ có đủ nước uống, họ có chỗ ngồi sạch sẽ. Vì vậy cho nên họ hoan hỷ và họ đến cúng dường các tỳ kheo rất nhiều. Và khi mà các vị tỳ kheo bàn luận về hạnh của vị tỳ kheo đó, Đức Phật đã thiết một câu chuyện quá khứ. Chính vị tỳ kheo đó trong quá khứ cũng đã từng làm như vậy, chỉ khác là vị đó làm một cái phương thế để dự trữ nước trong cái máng gỗ cho các loài vật ở trong rừng nó đến uống, và những con vật đó nó biết ơn, và mỗi con đi đến uống nước nó tha theo những cái cây cây rừng quả ngon quả ngọt để cúng dường. Cũng có câu người ta nói một người làm xấu cả bộ được nhờ. Thật ra cái thứ một người làm xấu cả bộ được nhờ đó, cái câu đó nói theo cái cách thông thường, người ta nói trào phúng. Thí dụ như một nhóm người đang đi trong một cuộc hành trình, bây giờ thiếu ăn hay là khát nước mà ai cũng mắc cỡ không dám đi xin, thì bây giờ có một người họ chịu làm xấu, tức là họ đi vào nhà của dân chúng để họ xin nước uống vân vân, mà nhờ như vậy mà cả bọn được nhờ có vị đó làm xấu chút mà được nước uống không có bị khát. Ở đây trong trường hợp hiện tại chúng tôi cũng có gặp nhiều tình huống đúng là cái câu người ta nói một người làm xấu cả bộ được nhờ đó. Một đoàn xe đi hành hương hay là một đoàn xe Phật tử với chư tăng đi chùa, nhưng mà đi dọc đường vì đường xa cho nên mọi người bị bức bách, cần phải kiếm một chỗ để giải tỏa bức bách. Nhưng mà bây giờ thì chờ cho đến quán xá hay là đến chỗ cái trạm cái tăng đó thì xa quá, cả đoàn chịu có thể là không khăm được. Cho nên lúc bây giờ dừng xe lại và ai cũng ngần ngại. Nhưng mà trong đó có một người, họ không có mắc cỡ, họ đi thẳng vào trong cái nhà đó và họ xin phép hỏi thăm có cái chỗ để mà đi giải tỏa, đi giải hay không. Và tất nhiên là chủ nhà họ sẽ rất là vui, với cái tấm lòng hiếu khách họ sẽ gật đầu. Và như vậy thì cả đoàn ở trên xe cứ thay phiên nhau mà đi vào. Thì như vậy đó là cái trường hợp mà chúng ta nói cái ý nghĩa cả người, một người làm xấu cả bộ được nhờ là như vậy đó. Chứ nếu mà cái chữ xấu ở đây mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa bất thiện pháp, ác pháp, thì một người làm xấu cả bộ mang nhơ chứ không phải làm được nhờ đâu. Nhưng mà bởi vì cái câu nói đó, người ta nói vừa có tính cách hơi khôi hài một chút, làm xấu là chịu khó một người đi xin cho cả đoàn được uống nước hay là được ăn, hoặc là một người chịu khó đi đến xin phép thì cả bọn được có nơi chịu vải bức bách, giải tỏa bức bách. Thì trong trường hợp này chúng ta có lẽ là ai cũng có gặp rồi, ai cũng có gặp. Cho nên cái câu nói mà cả một người làm tốt cả bọn được nhờ, câu đó thì chúng ta thấy rất là rõ nghĩa rồi. Còn cái câu mà một người làm xấu cả bọn được nhờ đó, cái câu đó thì giải thích ra để chúng ta hiểu được theo cái nghĩa tích cực, thì chúng ta thấy cũng tương đương như cái câu kia vậy. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta sống chung trong tập thể, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chỉ nhờ cái sự may mắn của mình hay nhờ cái phước báo của mình là mình sống được an vui, hay là mình được phát sanh thứ này thứ kia, không cần nhờ người khác. Nhưng không phải thưa quý vị. Nếu mà cái phước báo đặc thù của một người có được ở trong hội chúng, một người trong hội chúng mà họ có được cái phước báo đặc thù thì họ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Nó có hai trường hợp. Một là trong hội chúng đó có một người có phước báo đặc thù sẽ giúp cho hội chúng. Trường hợp thứ hai là một người ở trong hội chúng có một cái tâm thiện phục vụ, thì nó cũng ảnh hưởng cho hội chúng. Nói về phước báo đặc thù mà ảnh hưởng cho hội chúng thì chúng ta chắc hẳn là không có quên cái câu chuyện ở trong Pháp Cú Kinh phẩm A-la-hán. Một hôm sau khi ra hạ, Đức Phật ngài muốn dẫn các tỳ kheo đi đến tại cái khu rừng cây gai để thăm tôn giả Rê-quá-tá là một vị A-la-hán trẻ tuổi trú ngụ ở đó. Thì bắt đầu cuộc khởi hành, tôn giả Ananda mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con đường đi đến đó nó có hai ngõ đi. Nếu mà để cho các vị tỳ kheo đi đường vòng thì phải mất tới 3 tháng, nhưng mà bù lại thì các vị tỳ kheo có thể dừng chân và đi khất thực ở trong xóm làng để nuôi thân, để nuôi mạng. Còn nếu đi như đi đường tắt thì chỉ mất thời gian có 1 tháng thôi là tới nơi rồi. Nhưng mà trong 1 tháng đó thì trong 1 tháng đó thì các vị tỳ kheo phải đi ngang qua một khu rừng tầm quốc, không có nhà dân, do vậy cho nên việc đi khất thực của chư tăng sẽ trở ngại. Xin thỉnh ý kiến Đức Thế Tôn, chúng tăng sẽ đi ngã nào? Đức Phật mới hỏi rằng: này Ananda, ở trong hội chúng, trong chúng tỳ kheo cùng đi lần này có tỳ khu Sivali không? Bạch Đức Thế Tôn: có. Đức Phật nói: vậy thì được rồi, hãy để cho các vị tỳ kheo đi con đường tắt. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn là biết được rằng tỳ kheo Sivali có một phước báo đặc thù. Ở trong quá khứ vị đó đã gieo tạo thiện nghiệp cúng dường đến một vị Phật đồng giác, cho nên bây giờ cái phước lợi lộc của vị đó phát sanh thật là dồi dào, các vị tỳ kheo sẽ không bị đói khi đi chung với vị đó. Quả thật vậy. Trên đường đi, các vị chư thiên luôn luôn để tâm theo dõi cuộc hành trình của Đức Phật và chư tăng, và các vị chư thiên cũng rất là hoan hỷ với phước báo của tôn giả Sư Quý Lý đã làm trong quá khứ. Cho nên khi mà các vị tỳ kheo đi xuyên qua đường rừng, chỗ nào mà không có làng mạc thì các cái loài phi nhân và chư thiên tạo ra làng mạc, chỗ nào không có vật thực thì tạo ra ở một nơi trù phú có nhiều vật thực. Và do vậy các vị tỳ kheo cứ là đi khất thực ở tại cái khu làng đó, và các vị chư thiên hay là phi nhân họ quá thân là người để họ để bát cúng dường. Và như vậy cái cuộc hành trình dài 1 tháng thôi, chỉ qua 1 tháng thôi đã đến nơi rừng cây gai trú xứ của tôn giả Revata. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nhắc đến cái câu chuyện này thì chúng ta cũng nên biết rằng chắc hẳn là khi mà có Đức Phật cùng đi ở trong một đoàn, và hơn nữa ở trong đoàn người đó, trong đoàn tỳ kheo đó thì có cả hai vị thượng thủ sinh văn của Đức Phật, hoặc là ngài Mahakassapa là coi giống như là vị trưởng tử của Đức Thế Tôn vậy, thì có các vị long tượng này đi theo thì chắc hẳn là không bị đói, bởi vì chưa họ rất là hoan hỷ. Tuy vậy Đức Thế Tôn vẫn biết rằng trong cái cuộc hành trình này mà Chư Tăng được no đủ, dù phải đi đường tắt, đi đường rừng, thì đó là do nhờ cái phước phát sanh của tỳ kheo Sư Quý Lý. Bởi vì bản thân vị tỳ kheo này không có cái địa vị thù thắng nào ở trong tăng chúng, chỉ có thù thắng về đại lợi mà thôi, Maha La Pháp. Nhưng mà vị đó hễ người ta cúng dường cho vị đó thì người ta cúng dường luôn cả Đức Phật và Chư Tăng. Và như vậy trong cái câu chuyện thứ nhất mà chúng tôi muốn kể ở đây đó là nói đến một người trong hội chúng có đầy đủ cái phước báo thì sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng mà có một điều mà chúng tôi cũng sẽ giải thích bàn sâu trong cái vấn đề này sau khi chúng tôi kể được cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai đó là khi mà ở giữa hội chúng có một người làm tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hội chúng, sẽ giúp cho cái hội chúng được nhiều cái lợi ích, nhiều cái sự an lạc. Câu chuyện này thì khỏi cần phải kể ở đâu khác, chỉ ở trong bài học của chúng ta đã có rồi, là ở trong chùa Chitawana, khi một vị tỳ kheo mà có cái tâm quan hỷ làm tròn cái phận sự và phục vụ, chẳng những là phục vụ cho Chư Tăng mà còn có cái tâm quan hỷ phục vụ cho những người khác, cho những người Phật tử họ đi đến chùa. Do vậy ở trong chùa Chư Tăng được mọi người họ kính mến và họ cúng dường, được dồi dào lợi lộc. Hoặc là trong cái câu chuyện quá khứ của vị tỳ kheo đó là một vị đạo sĩ với cái tâm thương tưởng các cái loài vật ở trong rừng không có chỗ để uống nước, vị đó lập một cái phương thế để dẫn nước vào giữa cái khu rừng và tạo thành một cái máng gỗ chứa nước cho những cái loài vật ở trong rừng đi đến đó mà uống nước. Và biết ơn vị này, loài thú rừng đã đem đến cúng dường những cái loại cây trái ngon ngọt ở trong rừng và giúp cho 500 vị đạo sĩ quanh đấy không bị đói và cũng không phải nhọc sức đi vào rừng hái trái. Đó là cái trường hợp thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây, là một vị làm tốt, nghĩa là tạo thiện sự phục vụ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi nói một người làm tốt cả bọn được nhờ đó, thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu qua hai khía cạnh, là chúng ta sống gần với người đại phúc, chúng ta sẽ ảnh hưởng được cái phước đó. Và sống gần với người mà họ tích cực làm thiện thì chúng ta sẽ ảnh hưởng cái công hạnh đó. Tuy nhiên vấn đề này như chúng tôi đã nói với quý vị khi nãy, là chúng tôi cũng muốn nói thêm một vài điểm. Trường hợp hội chúng mà sống gần với một người đại phước sẽ được phước lây, sẽ được hưởng lộc phước lây. Đó là trường hợp gì? Điều kiện gì? Là điều kiện các thành viên trong cái hội chúng đó cũng phải là những người có xu hướng theo thiện pháp và biết vui thích tùy hỷ với quả phước của người này. Thời như vậy cái phước của vị đó phát sanh thì nó mới đem lại cái sự lợi lộc ảnh hưởng đến cho hội chúng. Nếu mà ở trong cái hội chúng đó chỉ có một người có phước, còn tất cả những người khác họ là những người mang cái ác nghiệp ở trong quá khứ, họ bổn sẻn cho kiếp, cho nên bây giờ tài lộc đó không phát sanh, thì dầu cho người đó có sống gần bậc đại phước đi nữa thì cũng không thể nào có phước phát sanh được, thưa quý vị. Nó không có phước phát sanh được. Cũng như thế nào ở đây, thưa quý vị, ở chung quanh cái gốc cây, một cái cây đại thọ, cây cổ thụ có nhiều bóng mát và có nhiều rễ để giữ nước. Nếu mà cái vùng đất chung quanh đó, đó là đất xốp, có thể hấp thụ được nước, thì như vậy nhờ cái cây cổ thụ này mà cái vùng đất đó nó tốt. Còn nếu như cái cây cổ thụ đó mà nó mọc ở triền núi, xung quanh đá là đá, thời như vậy đá nó không có hấp thụ được nước của cây, ví dụ nó như thế nào. Thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng chỉ có người biết tùy hỷ phước với người khác, thì khi mà người khác là người có đại phước thì anh ta mới cũng được hưởng cái phước lây. Còn nếu như mà không có biết tùy hỷ thì như vậy cũng không có đem lại cái lợi ích gì cho họ. Cũng như trong trường hợp thứ hai, nói rằng một người làm thiện, một người làm tốt, cả bọn được nhờ đó. Nếu ở trong cái hội chúng mà có một người làm tốt và những người khác biết quan hỷ theo cái điều tốt đó, thời như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng cái phước báo chung với nhau. Còn nếu như trường hợp mình thấy người ta làm tốt, chúng ta miệt thị hay là chúng ta mắng mỏ, hoặc là chúng ta có lời biếm nhẽ, mỉa mai, thì như vậy chính cái hội chúng này không được nhờ gì với cái hành động tốt của vị kia được. Bởi tại sao? Nó cũng tương tự như chúng tôi nói khi nãy, là khi mà có cái sự thuận dòng thì nó mới hấp thụ được. Nếu không thì nó sẽ có một cái cơ hội nào đó khiến cho những người này phải bỏ đi, chứ không có thể ở lại hưởng phúc. Mà trái lại, nếu mà ở trong hội chúng đó mà có những người mà họ xấu xa, họ không có quan hỷ trong thiện pháp mà người khác đã làm, thì như vậy có thể là nó còn ảnh hưởng nữa chứ không phải không đâu, thưa quý vị. Nó ảnh hưởng, nó trì kéo, làm cho lợi lộc không có phát sanh được, cái sự an vui không có phát sanh được. Do đó cho nên ở trong bài kệ mà vị Bồ Tát là vị đạo sĩ trưởng đã nói lên, thì trong bài kệ đó đạo sĩ trưởng đã nhắn nhủ mọi người là chúng ta cần phải luôn luôn tinh tấn làm thiện sự, Bởi vì nếu tất cả đều tinh tấn nỗ lực làm thiện sự, thì như vậy cái hội chúng đó nó sẽ ảnh hưởng với nhau và nó sẽ đưa đến một cái sự thành lợi. Còn nếu như trong đó chỉ có một người làm tròn cái phận sự, cái bổn phận, nhưng mà những người khác thì biến nhát bê trễ như chúng tôi đã nói khi nãy, thì nó sẽ không ảnh hưởng cái gì. Cái thiện pháp mà nó trổ quả đó, thưa quý vị, nó phải có bốn điều kiện thuận lợi nó mới trổ quả được. Một người là Jati Samati, tức là cái sanh thú thích hợp thuận lợi. Sanh thú ở đây tức là cái cõi và tách. Ở những cõi như cõi người, cõi chư thiên thì phước của quá khứ có thể đổ sanh được, nhưng mà chúng sanh ở dưới địa ngục hay là ngạ quỷ Atula và sanh, thì cái phước ở trong quá khứ người đó, chúng sanh đó đã tạo, thì nó phải chậm một chút, đợi khi mà chúng sanh này sanh về những cảnh giới thích hợp thì phước mới trổ quả. Chẳng hạn như một người bố thí, do nguyên nhân bố thí đấy sẽ được cái quả báo là tài sản phát sanh, nhưng mà người này sau khi mệnh chung vì một lý do gì mà họ sẽ sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, thì như vậy tài sản do cái gì bố thí nó không có phát sanh. Chỉ có trường hợp ví dụ như cái loài bàn sanh mà nó được cái phước bậc ra thì tự nhiên có cái nhân duyên là nó được người ta đem về, người ta nuôi dưỡng, người ta cưng chiều, người ta chăm sóc, người ta cho ăn những cái lương mỹ vị, chẳng hạn như những cái loài chó đặc rê chẳng hạn, hay là chó kiển nuôi ở trong nhà, chúng ta thấy nó cũng có cái phước. Còn tất cả những cảnh khổ khác không phải là môi trường thuận lợi để cho cái phước gì trổ quả. Thứ hai nữa gọi là upati sabati, là muốn được cái phước ở trong quá khứ mà trổ quả đó, thì ngay trong hiện tại nó còn tùy thuộc vào cái phước tướng của người nữa. Tức là người này có cái thân khỏe mạnh, tốt đẹp, toàn hảo, thì như vậy cũng là cái cơ hội để cho phước phát sanh. Chúng ta vẫn thường nghe những người khác, những ông thầy bói, khi mà họ nhìn cái tướng của một người, họ nhìn thấy sáng lạng ở trên gương mặt hay là trong cái đôi mắt, thì ông ta đoán biết được cái có cái sự may mắn sẽ phát sanh đến cho người này trong những ngày gần đây, họ biết trước. Như vậy upati nó quan trọng lắm, thưa quý vị, tức là cái sanh y hay là cái thân của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có được một cái sanh y tốt đẹp thì như vậy cái phước nó khó mà trổ quả được. Và cái điều thứ ba nữa được gọi là kalasamati, tức là cái thời kỳ nó thích hợp, gặp cái thời kỳ mà không có thích hợp để cho phát sanh lên tài sản. Mà nếu mà tất cả mọi người xung quanh họ đều nghèo, họ đều hung dữ, nếu mà bây giờ mình sanh lên ở giữa nhóm người đó mà phước nó phát sanh lên có nhiều tài sản là mình chết rồi. Thấy người ta bố thí, người ta có cái tâm rộng rãi làm việc từ thiện mà chúng ta không quan hỷ, chúng ta trách móc hay là chúng ta chê bai, thì như vậy thử hỏi chúng ta sống gần cái người có cái phước như vậy làm sao mình có tài sản? Không thể được. Cho nên mặc dù chúng ta nói rằng một người làm tốt cả bọn được nhờ, nhưng mà được nhờ như thế nào mới được? Được nhờ với những cái yếu tố là chính bản thân của những người khác cũng phải biết tùy hỷ vui thích theo cái hành động lành này thì mới phát sanh được cái phước báo. chúng ta đọc trong câu chuyện chúng ta thấy rõ ràng là khi mà vị tỳ kheo này làm như vậy, chẳng những các vị tỳ kheo khác không chỉ trách mà các vị đó còn tán thán. Tán thán có nghĩa là có cái sự quan hỷ, bằng lòng và xu hướng theo. Thời như vậy ở trong chùa làm sao mà không được dồi dào được? Bởi vì cái bá vô gác tham tí đó nó sẽ tạo cho cái quả phúc nó phát sinh. Một người Phật tử tu tập chúng ta đừng nghĩ rằng mạnh ai hết tu tập, và chúng ta cho rằng cái sự tu tập của mình sẽ không có ảnh hưởng gì đến người khác. Nói như vậy là chúng ta nói hơi vội vàng. Tất nhiên cái việc mà chúng ta tu chứng đạo quả và niết bàn đó, cái việc đó phải do tự mình làm chủ, y cứ cho mình. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng nó sẽ ảnh hưởng khi mà chúng ta sống trong hội chúng. Ở trong gia đình nó tự nhiên hai vợ chồng, tức là cha mẹ của đứa bé, sống nghèo khổ lam lũ gì, nhưng mà nếu may mắn mà mình người cha người mẹ đó mà sinh ra đứa con đại phước, thì từ khi mà nó mở mắt chào đời thì lúc đó nhà làm ăn khấm khá hưng thịnh lên. Đó cũng là nhờ ảnh hưởng người khác. Nó lạ lắm thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến những cái sự kiện này thì chúng ta không thể nào mà chúng ta lý được như một chứ một là hai được. Bởi vì nếu mà nói chung là trên phương diện nghiệp quả đó và sở hành thì chúng ta nói là bất khả tư nghị, là không có suy nghĩ được. Nói tóm lại là việc tốt ai làm thì nấy hưởng, phước ai tạo thì người đó hưởng. Tuy nhiên nó vẫn ảnh hưởng đến người khác, có cái sự ảnh hưởng đến người khác, với điều kiện là những người khác biết tùy hỷ vui thích theo. Thì như vậy chúng ta mới được, khi mà chúng ta sống gần cái tàn cái cổ thụ thì chúng ta cũng hưởng lây cái bóng mát. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có biết mà chúng ta bỏ cái bóng mát của cây đó mà chúng ta đi ra xa ở giữa sân, ở giữa khoảng trống mà chúng ta ngồi, thì chúng ta phải chịu nắng. Cho nên có hai việc mà trong cái bài pháp này chúng tôi cũng gợi ý để nhắc cho các Phật tử. Thứ nhất là khi mình biết rằng mình làm tốt thì cả bọn được nhờ, do vậy chúng ta hãy tích cực nỗ lực làm các cái điều thiện. Khi mà chúng ta tích cực nỗ lực làm các điều thiện, hãy chúng ta đi đến đâu thì chúng ta đem lại cái sự an vui đến đó. Hãy chúng ta xuất gia mà chúng ta có nhiều cái thiện sự và nhiều cái phước báo đó, thì khi chúng ta đến chùa nào thì chùa đó sẽ hưng thịnh. Còn khi mà chúng ta có nhiều phước báo, chúng ta sanh ở trong gia đình nào thì gia đình đó trở nên sung túc. Chúng ta là người có phước báo thì chúng ta đi đến với hội chúng nào thì hội chúng đó họ sẽ được trù phú, sẽ ảnh hưởng tốt. Đó là cái điều thứ nhất, là chúng ta phải tích cực làm các việc phước báo. Cái vấn đề thứ hai, cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc ở đây là luôn luôn chúng ta phải biết tùy hỷ theo công hạnh và phước báo của người khác đã làm đã có. Thế mà chúng ta thấy người ta làm tốt thì chúng ta phải quan hỷ với cái điều tốt của họ, gọi là tùy hỷ theo cái phước nhân. Còn khi mà chúng ta thấy một người nào mà họ được an vui, thành lợi, lợi lộc, chúng ta không nên ganh tị, mà chúng ta cần phải tùy hỷ cái phước quả của người đó. Thì khi mà chúng ta biết tùy hỷ cái phước nhân và phước quả như thế, chúng ta không có lòng ganh tị, không có cái sự tị hiềm, ghen ghét. Thời như vậy, hệ cái phước của họ phát sinh như thế nào thì chúng ta cũng sẽ được ảnh hưởng như thế đó. Như vậy thì ở trong cuộc sống của chúng ta, một là phải tích cực làm thiện để chúng ta có được một cái quy lực. Thứ hai là chúng ta phải biết tùy hỷ công hạnh của người khác đã là. Bài học này có hai điểm căn bản mà chúng tôi cần nói lên để chúng ta cố gắng và chúng ta tu tập theo đó. Và thưa quý vị, nội dung về đại ý và ngụ ý của câu chuyện cũng như một vài cái sự gợi ý trong các pháp tu tập chúng tôi đã trình bày xong. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này. Kính chúc chư tôn đức được sự an vui trong cái việc tu tập chi phước này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử. Mong quý vị thính pháp được an lạc và lãnh hội được lý pháp để chúng ta làm nhiều thiện sự hơn và đem đến sự an lạc cho mình đời này và đời sau cho cả hội chúng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái phần thảo luận. Và như chúng tôi đã trình bày hôm nay rất là hoan hỷ, có thượng tọa Giác Đẳng điều hợp thảo luận và cùng với chư tôn đức, đại đức Phật Đăng, Phật Tân, đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Tính sẽ hoan hỷ để giữ phần trả lời câu thảo luận. Mỗi một vị trả lời câu hỏi thì hết thời gian, do đó cho nên chúng tôi không cần phải lo lắng nữa. Xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thưa kính thưa thượng tọa đại sư, chắc để thượng tọa khỏi lo lắng thì xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu đầu tiên, rồi sau đó mấy câu còn lại xin được thỉnh chư tôn đức cả. Thưa tọa đại sư, ngài Hậu Tông ngày có một lần ngài nói ở tại Bửu Long, sư đệ nghe nói là một vị mà muốn phát nguyện thành phần chánh đẳng chánh giác, tức là muốn độ hội chúng, muốn có đồ chúng, muốn có đệ tử, muốn có chúng sanh có duyên với mình thì không thể không tu bốn giới Phật, tứ giới Pháp. Và ngài nói cái bốn giới Pháp giống như là một cái phương tiện phải có để mà nhiếp khóa, để mà tạo cái duyên lành cho chúng sanh. Thì mình thưa tội sư, thì tội nghĩ sao về câu nói này của Hòa Thượng Hậu Tông? Kính thỉnh thưa tội khi trở lại.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính bạch thượng tọa Giác Đẳng. Bốn giới pháp này pháp, cái pháp gọi là Sangha, Dhamma, không phải chỉ có vị trưởng lão như ngài Hòa Thượng Hậu Tông mới nhắc đến, mà chính Đức Phật ngài cũng đã dạy như thế. Đức Phật đã dạy như thế. Bởi vì khi mà chúng ta muốn nói cho người khác nghe đó, không phải là chúng ta dùng cái vũ lực hay là cái quyền lực, và chúng ta hăm dọa người khác và người khác có thể nghe theo được. Nếu ở trước mặt họ vì sợ mà họ phải nghe theo, nhưng mà ở sau lưng thì họ bất phục, và do đó có thể có cái sự phản kháng ở phía sau lưng. Và do vậy cho nên các bậc đại trí tuệ như là Đức Phật, Ngài thấy rõ một điều là trước hết phải làm sao thu phục nhân tâm của người khác. Và khi đã thu phục nhân tâm được rồi thì cái chuyện mà chế độ chúng sanh đó, cái chuyện đó cũng dễ thôi quý vị. Xứng với pháp tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Khi mà một vị Bồ Tát chánh đẳng giác, Ngài muốn thu nhiếp mọi chúng thì Ngài phải sống với hai bàn tay rộng mở, xả tài, hy sinh lợi ích cá nhân để đem lại cái sự lợi lạc cho chúng sanh khác. Và Ngài sống như thế thì tự nhiên cái quy lực về nghĩa pháp sẽ giúp cho Ngài là những người khác họ sẽ phục tùng. Họ phục tùng ở đây không có nghĩa là theo cái kiểu mà vai mang thú bạc kè kè, nó bậy nó bạ chứ nghe rầm rầm, không phải như vậy. Mà ở đây với một người mà cái tâm của họ quảng đại rộng rãi, không có keo kiết bủn xỉn, thì tự họ đã toát ra một cái sức thuyết phục, và tự nhiên nói là người khác nghe, cho dù rằng người khác đó họ chưa từng hưởng cái ân huệ gì của vị này cho cả, họ cũng nghe theo. Bởi vì với cái con người mà cái tâm rộng rãi xả tài như thế đó thì nó có một cái sức thuyết phục ghê lắm thưa quý vị. Không phải thuyết phục được những người mà mình đã bố thí cho, mà ngay cả những người mà mình chưa có bố thí, chưa có dịp bố thí cho họ, họ cũng cảm thấy là đây là mẫu người mà mình không nghe không được, nó có cái uy lực đó. Thứ hai rồi là ái ngữ, chỉ vô quá trà. Chỉ vô quá trà ở đây tức là cái lời nói dịu ngọt, mình nạt nộ hay là mình thăm dọa, mình chửi mắng, không thể nào mà khiến hết tất cả mọi người phải nghe thôi mình. Nhưng mà chỉ cần một cái lời nói hòa nhã, ngọt dịu, nghe là thông cảm đến tâm, đến tim. Thời như vậy sẽ có cái mãnh lực gọi là nhiếp pháp, và chúng ta đắc được nhân tâm. Lúc bây giờ chúng ta nói chuyện thì mọi người khác họ sẽ nghe thôi. Không có thời gian cho nên chúng tôi không có kể nhiều cho quý vị nghe về cái câu chuyện ở trong quá khứ mà con bò nan đá. Nhờ có cái lời nói dịu ngọt của ông chủ mà nó đã làm bất cứ gì để đem lại lợi lạc cho ông chủ, dù cho 100 cỗ xe chất đầy nó cũng có thể xê dịch nổi nữa. Đó là nhờ sức mạnh của lời nói dịu ngọt. Đại khái là như vậy. Và thứ ba nữa gọi là lợi hành. Lợi hành ở đây Apatheta là mình sống, mình biết làm lợi cho người khác. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta chỉ làm lợi ích cho người khác, chúng ta hay làm lợi ích cho người khác, đó là chúng ta làm cái chuyện bốn đồng không phải như vậy. Mà các bậc trí thấy rõ một điều là đừng bao giờ bạn nghĩ rằng người ta đã làm được gì cho tôi, mà bạn hãy nghĩ rằng tôi đã làm gì được cho mọi người. Nếu mà chỉ nghĩ rằng người ta làm gì được cho ta, thì như vậy chúng ta sẽ có cái sự trách hờn, oán than đối với mọi người. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ ngược lại, ta đã làm gì cho mọi người, thì lúc đó đó là tự nhiên cái đáp số nó sẽ đưa ra rằng ta hãy làm lợi ích cho người khác. Cái chuyện mà người khác có biết ơn hay là không biết ơn thì cái điều đó không cần, miễn sao với cái tâm thiện phục vụ thì là tốt. Và thưa quý vị, khi một vị Bồ Tát mà có cái tâm như thế thì vị đó lại có cái năng lực nhiếp pháp, thu phục được nhân tâm. Tiền thân của Đức Phật khi mà sanh làm thanh niên Ma Khát Ma Na Quát, thanh niên Ma Khát có một cái tinh thần lợi hành rất cao thưa quý vị, nghĩa là trong những lúc mà đi đến dự một bãi đất trống, đến dự để xem hát, người ta dựng một cái sân khấu liều trại ở giữa đồng trống, giữa đám cỏ. Thanh niên này đi đến đó, dọn dẹp một cái mảng đất vừa sạch sẽ và bằng phẳng để mình đứng xem hát. Và khi có những người khác họ đến họ xin cái chỗ đó, thì Bồ Tát của chúng ta tức là thanh niên Ma Khát vui vẻ nhường cho cái chỗ đó và bước qua một bên và sửa lại cái mảnh đất đó và đứng nữa. Và cứ như thế nhường cho mọi người, thì như vậy cái tinh thần mà lợi hành thì tốt lắm thưa quý vị. Người mà không làm lợi ích cho người khác thì đừng có nghĩ rằng mình sẽ nhiếp phục được người khác, mà chúng ta cần phải nghĩ rằng trước khi nhiếp phục được người khác, đắc được nhân tâm người khác, là bản thân mình phải phục vụ cho chúng sanh cái đã, làm lợi ích cho đời, rồi chúng ta mới có được cái năng lực đó. Và cái điều thứ tư nữa là đồng sự Samanatta. Samanatta ở đây thưa quý vị, nó có hai nghĩa. Một là đồng sự, hai là bình đẳng. Chữ Samana là ngang bằng, Samanatta là trạng thái ngang bằng, mà chúng ta gọi là đồng sự hay bình đẳng. Đồng sự có nghĩa là khi mà chúng ta tiếp xúc với người khác, chúng ta đừng bao giờ chúng ta nâng cao mình mà chê bai người khác. Đừng tự nâng cao mình và chê bai người khác, dù cho người khác có khuyết điểm. Mà cái đắc nhân tâm của một người khôn ngoan đó là hãy bàn, hãy thảo luận, hãy nói chuyện với họ bằng cách là đi tìm cái điểm tương đồng giữa mình và người đó. Sau khi đã thấy được một cái điểm tương đồng thì mình lấy cái điểm tương đồng đó để mà mình bàn thảo, mình nói chuyện, thế là nó vui vẻ cả đôi bên. Mình cũng không có bị mặc cảm, mà người khác cũng không có bị mặc cảm. Thì đó là đồng sự, là một nhiếp pháp. Bình đẳng cũng là một nhiếp pháp. Thí dụ như mình ở một cái giai cấp cao, ở cái giai cấp cao sang, mình là người có học cao, hiểu rộng, có học thức, hay là một người đẹp trai, một người giàu có gì đó chứ, nhưng mà chúng ta muốn nhiếp phục người khác là chúng ta luôn luôn phải sống, phải đối xử với mọi người một cách rất bình đẳng. Chúng ta hãy xem con người là con người, và con người có một cái nhân phẩm đáng tôn trọng, dù cho người đó đang ở giai cấp nào, nhưng mà chúng ta đối xử với họ như là một người bạn đối xử người bạn, thì thử hỏi nếu chúng ta làm như vậy, làm sao không đắc nhân không được. Các cái nhà lãnh đạo, các cái nhà lãnh thủ, các nhà chính trị trên thế giới, quý vị, gần như mặc dù họ không có tuyên bố rằng họ thực hành theo lời của Đức Phật, nhưng mà cái con đường họ đi, họ muốn thành công là họ phải áp dụng cái phương pháp đó, áp dụng cái phương pháp đó. Họ phải cả tài, phải ngữ, phải lợi hành, phải bình đẳng hay là đồng tự thì họ mới thành công được. Chính vì chỗ đó cho nên ở đây khi mà Ngài Hòa Thượng Hồng Tông Ngài nói một điều là muốn thành bậc chánh đẳng giác để tiếp độ chúng sanh thì phải trau dồi bốn nhiếp pháp. Cái điều này không phải là Ngài nói qua đâu, chính xác, cần phải làm như vậy. Và chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tôn Chánh Đẳng vừa nêu. Như vậy thì bây giờ tôi không còn phải âu lo gì nữa, phải không Thượng Tọa? Xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại với các vị khác. Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng vừa vào rung, và hôm nay không biết sức khỏe sư trưởng có tốt hay không. Chúng con mong rằng sức khỏe sư trưởng sẽ tốt, và ngày hôm nay chúng con rất muốn được nghe cái lời nói của sư trưởng. Và sa thú, sư trưởng sức khỏe tốt, chúng con xin chúc mừng sư trưởng. Và bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Nghe được không? Dạ em xin chào. Tự có nghe được không? Không biết ra sao chút nhất. Dạ. Có nghe được không vậy?
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con thấy thượng tọa Giác Đẳng có gặp trục trặc chút đỉnh, con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu điều hợp cho buổi học hôm nay ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nam mô Tam Ma. Dạ, Nam mô Sam Ra. Dạ. Con có làm kính lễ sư trưởng, kính lễ thượng tọa Tệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đức Thầy Quỳ, Đức Pháp Tăng, Đức Nhân Hành, Đức Pháp Tính cũng như Tôn Đức Tăng. Có lẽ là thượng tọa ngày xưa mới dự giảng xong thôi, để con xin điều họp. Bây giờ thì một là thượng tọa ngày xưa, hai thượng tọa Giác Đẳng cũng muốn nghe cái tiếng của sư trưởng. Trong cái câu thảo luận số 1, nếu được thì con thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận. Nếu một người mà làm, mà nhiều người được hưởng, có mâu thuẫn với điều thường được nói về nhân quả, ai ăn lấy no không? Và con xin thỉnh sư trưởng thảo luận cho cái câu thảo luận số 1 ạ.
Cảm ơn quý vị. Sao lại câu số 1? Câu số 1 có ai giảng chưa? Hay là nãy giờ nghe thấy có giảng? Vậy hả? Nếu chưa thì giảng, còn nếu giảng rồi thì mấy qua câu khác. Sao câu 1 lại chưa giảng? Nếu nói một người làm mà nhiều người được hưởng, có mâu thuẫn với điều thường được gọi là nhân quả, hay ăn ăn ấy nọ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, điều này thì chúng ta phải giải thích theo cái câu cũng như là cổ nhân có cái nói: nhất nhân tác phước, thiên nhân toại, nhất thọ khai quê, vạn thọ hương. Là một người làm phước, cả ngàn người cũng đều được hưởng theo. Mà cũng như trong một cái giường mà có một cây trổ bông thơm, mà có cái mùi thơm, thì cả giường là điều thơm. Do đó là có người ta đi ngang qua thì người ta khen cái giường này thơm quá, cái bông cái giường này thơm. Thì cũng vậy, nếu mà nói về cái lực nhân quả, nhân nào quả nấy, như là sát sanh thì người ta phải chịu quả sát sanh, như là bệnh hoạn chết yểu, hay là người cười ông cướp thì không có tiền của tài sản, vân vân, thì ở đó là biệt nghiệp chung. Còn cái tổng nghiệp là biệt nghiệp là riêng, còn cái tổng nghiệp thì là cái nghiệp chung. Nhưng mà trong cái nghiệp chung đó thì có một cái người nào mà lãnh đạo hạng trí thức khôn ngoan thì nó có thể làm cho cả một cái quốc độ đó, một vùng một số đó cũng được cái hưởng theo cái sự an vui an lạc như vậy, không có gì mâu thuẫn với cái liên nghiệp nhân quả. Vì việc nghiệp có cái tổng nghiệp, có cái biệt nghiệp. Do vì chúng sanh cũng như người có ít phước nhiều, nhưng mà đa số chúng sanh hữu phúc, thì trong cái số những người mà hữu phúc đó có một người trội nhất, thì cái người này đứng ra họ lãnh đạo họ làm, thì cả một cái quốc độ đó cũng được hưởng. Và thậm chí những người mà họ có cái biệt nghiệp riêng, họ cũng có được ảnh hưởng của một phần nào trong đó. Nhưng mà nếu nhìn chung thì người ta sẽ khen ngợi, thí dụ như một cái quốc gia, một cái đất nước đó được giàu mạnh, hay là nước mạnh là dân giàu, vân vân. nhưng mà không phải hẳn là cái nước mà là tất cả dân đều giàu đâu. Nếu chúng ta đi qua những các nước mà mình nổi tiếng hạng nhất về kinh tế vân vân, thì trong đó cũng có những cái người khổ sở trong cái xứ đó. Như là nếu nói bên Hoa Kỳ thì tôi nghe cũng có những người thất nghiệp rồi họ cũng làm những điều này điều kia, cũng có nhờ bên sống cũng như bụi đời lang thang, là nhiều cách là họ cũng khổ cực, rồi họ cũng làm chuyện bậy bạ. Rồi như Trung Quốc nói là bây giờ hàng ai đứng cái kinh tế vượt mực lên, qua mặt luôn cả Nhật Bản, là chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Như thế giờ người ta nói như vậy. Nhưng mà những lần mà chúng ta đi tham quan thì đâu phải là dân Trung Quốc là đều giàu hết. Những người vùng sâu, vùng xa chúng ta thấy thì họ cũng nghèo, cũng sắc má mũi hết chứ cũng đâu phải là giàu hết. Thì đó là biệt nghiệp. Nhưng mà nhìn chung thì bây giờ người ta nói Trung Quốc nước mạnh dân giàu này kia. Cũng như bây giờ ngày xưa đó mà kiểu mà như là Trung Quốc mà đầu thế kỷ 19 vừa qua đó còn bị đô hộ, bị đàn áp đó, thì thôi thì những cái kêu là những cái tô giới của Anh, của Pháp này kia mà xâm phạm ra nó làm hẳn nó chạy vô đó bất khả xâm phạm. Rồi đến đổi là bà thực hy thế học phải đãi tám nước ăn liên tục đủ cách xuống nước năn nỉ người ta rồi nhiều chứ không. Lúc đó là người dân Trung Quốc bị đô hộ, bị cai trị. Nhưng bây giờ Trung Quốc đã nổi mà lên rồi, cũng như vừa qua chúng ta nghe cái vụ mà chơi trước khi tông thì Việt Nam cho chìm mà không dám nói, bây giờ chạy qua nó tông luôn hai chiếc thuyền Nhật Bản mà nó không bắt người ta xin lỗi nữa, vừa ăn cướp mà vừa lan làng như vậy. Thì bây giờ là cả dân nghe Trung Quốc tự nhiên ngon lành nghe hiên ngang là vô giàu có mạnh, nhưng mà qua bên Trung Quốc rồi thì chúng ta thấy cũng có người là nghèo nha. Khi mà qua Trung Quốc mà đi tham quan mấy kỳ lên núi nghe núi gì mấy cái ngọn núi dưới này, mà tôi đi lần đi có ngày Hậu Giác, lần đi ngày Kim Triệu, lên mấy độ cao tôi không có đi nổi thì tôi bắt khiêng, mặc dù trả tiền á, nhưng mà tôi cũng thích từ nay đi cũng là trả thù dân tộc hồi xưa mà mấy thấy thú tàu nó qua bắt dân mình khiêng kiệu, bây giờ qua bắt rồi nó khiêng mình chơi kệ tốn tiền bỏ ra cũng xứng đáng. Bắt ăn cái hai thằng trước thằng sau nó cõng nó khiêng mình lên, nó khiêng mình xuống. Mà qua Trung Quốc tôi đi hình như mấy chiến mà như vậy ha. Cũng vui kệ mình bỏ tiền ra. Vậy chứ mình nó đi xích lô mình cũng trả tiền, thì ở bên đây cũng vậy, nhưng mà bắt nó khiêng mình mà con cái nó cũng còn ảnh hưởng nữa, nó cũng còn sợ quê mình, có nghe mấy người chụp hình nó không cho chụp, nó sợ mình mang về hình đó mình về rồi xấu hổ, sợ nó không cho chụp hình, nên thôi nó không cho chụp hình mình lên mình ngồi chỉnh chạc, mình ngồi nằm nghiêng nằm ngửa, bắt tôi nó khiêng cũng sướng. Chứ đâu phải là nói là dân Trung Quốc giàu hết, không có đâu. Bây giờ quý vị mà nếu mà đi qua Trung Quốc, quý vị muốn đi, tôi nghĩ là vẫn còn á, vẫn còn cái khiên cán á. Cứ ra cứ giá cả sòng thẳng rồi từ dưới lên xuống bao nhiêu là nó khiêng mình ngồi nằm ngửa chơi gì đó. Như vậy chứng tỏ rằng chúng nó có cái biệt nghiệp. Mặc dù cái tổng nghiệp là cái chung thì nó cũng giàu có, trở thành cường quốc, siêu cường quốc ha. Đó là nói chung, nhưng mà rồi cũng còn vẫn có những anh chàng nghèo sặc mũi như vậy. Thậm chí chúng ta nghe nói mấy cái tỉnh như là 20 triệu, 30 triệu là ấy có, nhưng mà cái thành phần mà ở bất hợp pháp đó nó còn nhiều hơn nữa. Ví dụ như 30 triệu thì phần ở mà bất hợp pháp đó là tới 30 mấy 40 triệu. Hỏi sao vậy? Vì ở vùng sâu vùng xa trên kia xuống tràn xuống làm thuê làm mướn, có tiền gửi về nuôi gia đình này kia. Cảnh như vậy đó. Và bên Trung Quốc thì họ chỗ nào cũng trồng bông, trồng bông trồng qua, rồi họ lại là mướn công nhân giá rẻ thành kê cũng tạo công ăn việc làm vậy. Nhưng mà dân vẫn còn nghèo, nhưng mà chúng ta nghe qua về Trung Quốc là dân giàu, nước giàu, và nước mà anh dân giàu này kia, mình tưởng như vậy, nhưng mà không phải là tất cả người dân Trung Quốc đều giàu có hết. Nhưng mà một người lãnh đạo của chúng đó họ có đủ điều kiện, họ sáng suốt như Đặng Tiểu Bình. Hôm qua bên Singapore ông học cái cách làm kinh tế bên rồi ông trở về, À, tôi còn nhớ một câu, người ta nói bây giờ nếu mà nói chủ nghĩa cộng sản thì là không có phải như là tư bản mà riêng tư, mà bây giờ cho là như vậy thì giống như kinh tế thị trường, giống như là tư bản hay sao. Thì theo câu của người mà theo dạng thu gai là họ dẫn mình đi rồi dịch lại đó, thì nên Đặng Tiểu Bình ông nói là mèo trắng màu đen không thành vấn đề, mèo nào bắt chuột được chuột thì ok. Nghĩa là không biết tư bản hay cộng sản gì mà làm cho nước mạnh dân giàu là điều tốt. À, tôi nghe câu, tôi nhớ cái câu mà họ thì dịch lại là Đặng Tiểu Bình nói vậy đó. Mèo đen màu trắng không định sẽ thành vấn đề, mèo nào mà bắt được chuột thì ok. Mà nhờ cái đổi cách như vậy đó cũng khôn ngoan, lãnh đạo của ông ta làm cho Trung Quốc vượt qua. Vượt qua cũng có người nói tích cười, họ nói cũng cảm ơn Mao Trạch Đông, nhờ ông mà ông kéo Trung Quốc mấy năm chục năm ông còn mà ông làm cho Trung Quốc là về còn những như là nghèo nàn á. Chứ nếu mà Mao Trạch Đông của giờ còn sống dịch tới bây giờ thì Trung Quốc chắc còn vẫn còn nghèo mạt thiệt. Hồi xưa mà người ta nói đi qua Trung Quốc đem tiền qua rồi đem tiền về chẳng biết mua sắm cái gì, nhưng ngược lại bây giờ mà qua Trung Quốc chẳng những qua mà phải về phòng về tối bởi vì nó bán đồ nào cũng rẻ, giá nào nó cũng có, cũng một cái bình thôi là tôi nhớ có ba giá tiền. Sao vậy? Cái bình thứ nhất thì cái mẫu mã như vậy nó như là 10.000, rồi cái bình khuya cũng mẫu mã như vậy nhưng mà 100.000. Hỏi sao vậy? Nó gì, nó có năm cái tác dụng, họ kể tác dụng 1, tác dụng 2, tác dụng 3, rồi tới tác dụng thứ 5. Mà cái cũng giống bình như vậy, nhưng mà cái bình kia thì rót nước thì nó chảy, nó nhiễu, còn cái bình này không bị nhiễu. Rồi tại sao họ kể năm cái tác dụng? Rồi còn một cái bình nữa là nó như cái bình cha hiệu vực trung hiện cha, như cái này 10.000, cái 100.000. Còn cái kia có một cái lẽ bình cũng như vậy mà 1.000.000. Hỏi sao vậy? Là bởi vì cái bình thì nó cũng có năm tác dụng, mẫu mã giống như cái một mà có năm tác dụng như cái thứ hai, nhưng mà đặc biệt mình muốn vô đó mình đem cái hình của mình gắn vô đó, hay chữ ký tên hay bài thơ hay câu gì mình thích thì họ sẽ làm cho mình dễ tại chỗ. Họ tuyên bố một câu là cũng có giống như tác dụng kia, nhưng mà cái bình này là duy nhất trên hành tinh này, chỉ có một cái mà thôi. Thật ra những đại gia nghe nhiều khoái chỉ bỏ ra 1.000.000 để mua cái bình, không có một cái bình thứ hai này. Mình dùng trên từ trên hành tinh này hay thế giới này chỉ có cái bình này duy nhất của ông là duy nhất. Sau khi tôi làm xong rồi ông đem về, mà nếu sau này ông muốn tôi làm lại cái gì cũng không được nữa, bởi vì là mỗi lần vẽ nó cái khác ha. Đó biết cách làm tiền rồi. Như là chiếm Tây Tạng thì ghét Tây Tạng, đàn áp Tây Tạng, nhưng mà những cái pháp khí gì mà người ta qua người ta thích mua của Tây Tạng thì thôi, cha ngập từ dưới trên Bắc Kinh xuống tới Nam Kinh chỗ nào cũng những cái gì mà của Tây Tạng, đồ thà như là chuỗi hay là gì đó, thì đây mình mới qua, ồ cha chứ này cởi mở quá được, mà họ qua họ thích mua sắm đó là bán được có tiền rồi như vậy. Rồi nghe bây giờ vừa đầu tư tôn giáo cho Thiên Chúa là tin là được mở mang ra nữa, thì đây cũng cái khôn ngoan khéo làm kinh tế. Cũng như là ở vùng Tô Châu Lâm Tri Du Tích thì trước kia là chùa chiền chỗ đó dùng nó bị phá, nhưng sau này nói cấp trung ương về hỏi cách nào làm ra được kinh tế cho tỉnh, nó bây giờ làm cái công trình văn hóa Phật giáo thì mới thu hút được. Thành ra họ làm một cái công trình văn hóa Phật giáo ở Du Tích, là đem cả như là đảng sanh thành đạo Niết Bàn của Ấn Độ ra, mà bản sao đẹp hơn bản chính, tức là qua đó mình thấy đá là cái gì giống y như Ấn Độ, lớn hơn, cao hơn, đẹp hơn. Mà mỗi người mua vô đó thì mua phải bao nhiêu cái vé, mà như lúc đó tôi mua quên là không biết 10 hay 20 giảng gì đó, mà một người một ngày không biết bao nhiêu. Đó là cái khôn ngoan. Thì như vậy rõ ràng những người mà khôn ngoan mà có được cái lãnh đạo đó thì đó là nhất nhân tác phước, là thiên nhân tài. Bây giờ rồi họ lại mở ra cái cửa sổ nhìn ra thế giới.
Vậy thì bạch sư trưởng, chúng con không được nghe sư trưởng nói nữa. Không biết là sư trưởng có sư trưởng con hy cầm mic lại. Chúng con không được nghe sư trưởng nói nữa. Chúng con kính thỉnh sư trưởng. Chúng con không biết là sư trưởng có nghe được không, bởi vì ở trong rung chúng con không còn nghe sư trưởng được nữa. Thưa quý vị, có lẽ là sư trưởng bị rớt mic và điện trường có lẽ là bị gián đoạn đôi chút. Quý Phật tử Quan Hỷ, quý Phật tử Quan Hỷ chờ đợi trong giây lát. Có lẽ là quý vị Quan Hỷ post cho chúng tôi câu thảo luận tiếp theo để chúng ta thỉnh bị quý vị Quan Hỷ post cho câu thảo luận. Nãy giờ chúng tôi cũng bị gián đoạn đó, do đó không có câu tiếp theo thì xin thỉnh đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Dường như đại đức Pháp Tân không có mặt ở trước máy. Giờ thấy có đại đức Tề Quyền. Đại đức Tề Quyền bây giờ xin được thỉnh đại đức Tề Quyền Khoan Hỷ trả lời cho câu này là chúng ta hiểu rằng mỗi người có nghiệp riêng, nhưng mà phải chăng là cái nghiệp cá nhân của một vị vua hay là một vị tổng thống hay là một vị lãnh đạo, hay là mình ở trong ngôi chùa thì cái nghiệp của vị sư cả chẳng hạn, vị trụ trì, nó ảnh hưởng đến toàn bộ hội chúng, có phải như vậy không? Xin được thỉnh ý kiến của đại đức Tề Quyền.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quyền Ngọc, cảm ơn cô Anh Đi Cha. Cô kính lễ đến với sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, đồng thời giáp tặng đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Văn Hạnh cùng sư Tướng Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Chỉ kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu mà chúng ta xét về một cái chiều tổng đó thì đây là một điều hết sức là chính xác, bởi vì đối với một người mà làm vua, một người làm tổng thống hay là đứng đầu của đất nước thì điều này hết sức quan trọng. Ngay cả từng tổ chức, rồi ngay cả ở một vị trụ trì cũng vậy, thì điều đó nó có ảnh hưởng để lại một cái sự nghiệp, sự việc chung cho đất nước đó, cho từng tổ chức đó, ngay cả cái chùa cũng vậy. Nếu là một người lãnh đạo mà chúng ta thấy như xưa thì trong kinh văn thì nói rằng là đối với đức vua Chuyển Lương Thánh Vương hay là các bậc minh quân, các bậc biết yêu thương những thần dân của mình, yêu thương những người dân chúng của mình, biết lo chăm sóc cái đời sống của dân sinh được an khang, được tốt đẹp, biết lo cho những người dưới, thì đất nước này chắc chắn sẽ được lớn mạnh. Họ biết tôn trọng cái nhân quyền và họ biết tôn trọng cái sự sống của tất cả mọi người. Họ có thể có cái quyền được sống, cái quyền tự do của chính họ, thì đây chính là một cái điều hết sức tốt đẹp ở bất cứ nước nào. Thì cũng vậy, hồi nãy sư trưởng có nói cái câu, tức là một người mà bằng tiếng Hán, cho nên con nhớ, con không có nhớ rõ cái câu đó, nhưng điều con biết cái ý sư trưởng nói rằng một người mà có một cái nhìn ở đất nước, có nhìn tốt đẹp của một vị minh quân, thì thiên hạ được sẽ được nhờ. Thì thiên hạ được nhờ cái gì? Quả thật thì những chúng sinh nào mà được đứng mình ở dưới trong những người đứng đầu tổ chức đó, đứng đầu của đất nước đó, thì những chúng sinh nó cũng có phước. Bởi vậy chúng ta thấy thí dụ như là ở từng thời của các vị tổng thống, cũng như từng thời của những người, những vị vua, nếu mà lên lãnh đạo đất nước mà bê tha, mà hoang dâm vô độ, hoặc là lo cái chuyện mà không có lo chuyện đất nước, mà chỉ lo cái chuyện của cá nhân, muốn hưởng cái quyền cá nhân, muốn hưởng một cái tư lợi, thì chắc chắn là sẽ đau khổ. Còn ngược lại thì đất nước đó sẽ rất là hạnh phúc. Cộng thêm một việc nữa, vị vua đó có một cái tinh thần mà chúng ta gọi là ác ái, hay là có một cái tấm lòng thương dân, thì như đã nói thì rất là tốt đẹp. Cũng vậy, một vị trụ trì cũng vậy, một người tổ chức cũng vậy, một vị trụ trì trong chùa đó hay trong thiền viện đó, mà vị đó sống có một cái đức độ, sống có cái khả năng, và vị đó có cái phước, thì hội chúng cũng sẽ được hưởng theo. Đành rằng vậy, nhưng điều mà có những cái mà chúng ta thấy rằng khi là sống trong một cái đất nước nó hà khắc, nhưng cũng có một số người họ vẫn được tốt đẹp, hay là sống trong một cái một số cái vì mà minh quân đó, nhưng tại sao cũng có những người khổ, đó là cũng có những dị biệt, mà những dị biệt đó nó không cộng hưởng chung. Chứ thường thường thì tất cả chúng sinh của chúng ta thì nó có cộng hưởng. Ví dụ như nói rằng quả thật như vậy, một người làm quan có họ được nhờ, hai người làm tốt thì khá bọn được nhờ, thì chính xác như vậy. Mà thì cái sự được nhờ đó là nó có cái sự cộng nghiệp, nó có cái sự cộng hưởng chung. Cho nên với tinh thần Phật pháp thì chúng ta thấy cái nghiệp nó có cộng hưởng rất là lớn. Tại sao mà đi trong một chuyến phà, đi trong một chuyến xe, đi trong một chuyến máy bay đó, có thể tất cả mọi người đều chết, mà hoặc có thì những lúc mà tất cả mọi người đều chết, có những lúc cũng có những người lại không chết. Ngay cả máy bay cũng vậy, ngay cả xe tàu hoặc là thuyền buồm gì cũng vậy, thì ở đây nó cũng phải có những người mà do cái nghiệp của họ không có có cộng nghiệp chung. Còn nếu như cộng nghiệp chung thì tất cả là đều sẽ gặp những cái hiểm họa mà chúng ta không thể ngờ được. Và cũng như là nếu như là cộng nghiệp thì chúng ta cũng hưởng những cái phúc nghiệp mà tùy theo cái người làm trưởng đó, người làm dẫn đầu đó. Cho nên cái giá trị lãnh đạo là một cái giá trị. Thứ hai nữa mà chúng ta cho là những người lãnh đạo đó, hoặc là những người tổng thống đó, hay là những người giám đốc, phó giám đốc đó, hay cả đối với vị trụ trì, hay là cái vị tăng thống, hay là cái vị sư trưởng đó, cái chức và cái danh đó, cái giá trị đó sẽ để lại cái hình ảnh rất là tốt, hay là có thể để lại những hình ảnh rất là nguy hiểm, hay để lại những cái điều mà nó có thể tốt đẹp cho giáo hội, cho Phật pháp, tốt đẹp cho đất nước, nếu như đó là ở bên ngoài. Còn ở trong đạo cũng vậy, thấy cái vị trụ trì đó để lại một hình ảnh ảnh đẹp cho chùa đó, cho tăng tín đồ ở hiện hữu đó. Thì kính bạch thượng tọa, cũng có đôi điều xin trả lời câu hỏi này như vậy, bởi vì nhân lại hôm nay đặc biệt có sư trưởng thì để tiếp tục còn những câu hỏi khác nữa, con xin trả lời như vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa phu phi trần đại đức Tuyệt Quyền. Câu tiếp theo thì xin được kính đại đức Pháp Đăng. Không biết đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Xin hỏi đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng.
Hello, cái gì có nghe chưa? Rồi thì giờ Đăng tự trả lời câu số 3 đi. Chắc có lẽ thì ta muốn hỏi câu số 3 là vật mà biết ân á, thì có gọi là một thứ thiện tâm không? Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì quý vị biết cái loại vật trong kinh, nếu mà trong A Tỳ Đàm gọi là cái chúng sanh khổ xài được 37 thứ tâm. ở trong đó có 8 tâm đại thiện, 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, trừ ra tâm vi tiếu. Thì như vậy 37 thứ tâm đó, những cái loài vật vẫn có sử dụng được. Nên thường thì chúng ta thấy nếu mà cái loài vật mà không sử dụng được á, thì loài vật lấy đâu mà cái thiện tâm ra cái thiện quả đi tái sanh gì phải cởi khổ, cởi vui. Thành ra những cái loài vật á, nó vẫn sử dụng được những cái tâm thiện, chứ không phải là không. Thì như vậy thì quý vị thấy 37 thứ tâm đó đã nói có 8 tâm đại thiện, ở trong đó có 4 tâm thiện ly trí và 4 tâm thiện hợp trí. Như vậy thì khi mà loài thú đó, chúng ta thấy cũng như thiên tử ếch vậy, khi mà đến cái chỗ mà Đức Thế Tôn mà chọn chỗ thuyết pháp đó, thì có một con ếch. Nhưng mà con ếch này tôn kính cái lời của bậc đạo sư, trong khi một đồng đó, lấy cái cây đót bò đó mà đâm xuống dưới đất mà đâm trúng lên con người ếch. Nhưng mà con ếch nó tôn kính cái lời Đức Phật, nghĩ rằng la lên một tiếng đó, thì sẽ mất đi bao nhiêu người không có nghe được cái tiếng của Đức Phật, nên con ếch tham dẫn chịu đựng mà chết, sanh về cõi trời làm vị thiên tử. Và rất là nhiều những câu chuyện như vậy, nên chúng ta vẫn biết loài vật thì vẫn sử dụng được cái thiện tâm. Nên sau khi khổ cảnh rồi, những cái thiện tâm cho cái thiện, cái tâm quả thiện để tái sanh làm người, hoặc là tái sanh về cõi trời. Rất là nhiều những câu chuyện mà chúng ta thấy những cái vị, những cái loài vật mà chết sanh về cõi trời trong Phật giáo không phải là không có. Và đó là những cái loại tâm thiện đưa ra tâm quả làm việc phục sinh, mà chúng ta gọi trong giáo lý thập nhị nhân duyên gọi là bát thí sanh thí, là 19 thứ thức đi phục sinh. Thì trong đó có 8 tâm đại thiện thì nó đưa ra 8 tâm đại quả. Hễ người nào sử dụng tâm thiện được thì cái tâm đại quả làm việc tái tục cho người đó kiếp sống mới, và nó cũng duy trì đời sống hiện tại gọi là hậu kiếp và sau cuối cùng đời sống và thập tử. Như vậy thì rõ ràng là vật vẫn có sử dụng được cái thiện tâm, mà nếu mà chúng ta nghĩ theo một cái chủ thuyết của một cái tôn giáo nào như là Chúa nặng là cục đất rồi hà hơi thành con vật, con người thì Chúa, con vật thì nặng là cục đất mà không có hà hơi, còn con người thì nặng là cục đất mà hà hơi thành con người. Điều này nó không có phù hợp với cái giáo lý của Đức Phật. Vì vậy nên chúng ta thấy Đức Phật ngài nói là thú đó, khi mà tái sanh làm loài vật đó là do những cái tâm bất thiện đưa ra tâm tục sinh là tâm thẩm tấn để tái sanh vào bốn đường ác đạo. Nhưng mà rồi người đó vẫn sử dụng được tâm thiện, đời súc sanh nó vẫn sử dụng được tâm thiện. Nếu mà an trú trong tâm thiện mà tử đó thì cũng sanh lên tâm quả làm việc tục sinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng 19 thức tục sinh đó, Đức Phật ngài nói như vậy đó, nên mỗi lần chúng ta làm vật đó thì chúng ta tục sinh bằng cái tâm thẩm tấn bất thiện. Rồi khi mà chúng ta sanh bằng tâm nào tử bằng tâm đó, nhưng mà không nghĩa là tử bằng tâm đó sẽ sanh bằng tâm đó. Giống như chúng ta mua đồ vậy, chúng ta xài hư cái đó rồi nhưng mà chưa chắc chúng ta mua được cái đó. Có nhiều khi cái đồ đó nó chỉ có một thứ thôi, một loại thôi, nó có một lần thôi, thì chúng ta xài hư cái đó chúng ta phải mua cái thứ khác. Thì cũng vậy, cái tâm tục sinh của mình là cái tâm thẩm tấn bất thiện, thì khi tử cũng là tâm thẩm tấn nó làm việc tử. Nhưng mà rồi một cái bắt nghiệp, nghiệp tướng, tướng tướng sẽ có một thứ tâm làm việc tục sinh khác. Chính vì vậy nên cái lời thú vẫn sử dụng được những tâm thiện, tâm cái lúc mà chết. Như vậy thì trong lúc sống á, cái lời thú nó vẫn sử dụng được tâm thiện. Chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện Đức Bồ Tát làm khỉ chúa gì đó, mà trong khi 84,000 khỉ đó tôn kính thuộc khỉ chúa, vì khỉ chúa rất là thông minh. Thì khỉ chúa dặn những cái bầy khỉ đó mỗi lần ăn uống cái gì phải chờ khỉ chúa tới. Thì lúc bây giờ bầy khỉ tới hồ nước mà không có dám uống nước, chờ khỉ chúa xuống. Khỉ chúa nhìn, đưa mắt nhìn, thấy dấu chân đi xuống không dấu chân đi lên, để biết ở đây là cái loài có một loài dạ xoa nước. Có thể là nếu mà loài khỉ xuống bị dạ xoa bắt ăn thịt. Nên lúc bây giờ Đức Bồ Tát mới dạy mỗi con khỉ cầm cái ống sậy hút nước mà cái con dạ xoa nó không làm gì được hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái loại tâm thiện là do cái tác ý. Tác ý là mình có tác ý, trong kinh Thập Tượng cũng có nó có hai pháp mà mình sanh chánh kiến, đó là tác ý khéo và nghe, hoặc là tác ý khéo và thấy. Thấy khi mình thấy cái hiện tượng thì mình tác ý khéo thì trí nó sẽ sanh lên, nó sẽ có chánh kiến. Thì cái câu của Thượng Tọa con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại ạ.
sao thú kính thiên để được phát tăng. Bây giờ thì sang câu cuối cùng thì xin được kính thỉnh để xin để được Phật kính hoàng thị không biết là để đi Phật kính có bạn ở trước máy không. À, quý Phật tử quan hệ phó xin chúng tôi câu thảo luận số 5, câu số 4 thì tổ vị sư đã trả lời rồi. Dạ, quý vị quan hệ phó xin chúng tôi câu số 5 đi. Dạ. À, đại đức Pháp Tính, ở trong trường hợp này chúng ta nói rằng một người ở trong một hội chúng gọi là nổi bật á, thì mang lại lợi ích cho nhiều người. Nhưng mà có nhiều người họ không thấy đó lợi ích mà đó là một điều họ cảm thấy bực bội, họ ganh ghét. Thì người ta nói như vậy là đôi khi ganh ghét nó là một thứ bản năng. Có nghĩa là mình không muốn ganh mà cái tâm mình vẫn ganh là tại vì sao? Là tại vì cái bản năng mình nó như vậy. Tức là chúng ta nói cái tiền khi nghiệp mình nó như vậy. Thì nếu mình có cái nghiệp nặng mà hay ganh đi người khác thì mình làm cái gì để giảm thiểu sự ganh đi? Thỉnh đề đi Phật tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thầy trò giác đẳng, đại đức Đại Quyền, đại đức Bạch Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra thì đối với cái tâm ganh tị á thì nó thường thường nó hay hiện khởi ở trong tâm của tất cả chúng sanh còn phàm phu. Thì cái điều này á thì chúng ta thấy rất là nhiều. Có những lần các vị chư thiên hỏi đức Thế Tôn, đức Phật của chúng ta đó, tại sao mà chư thiên với chư thiên cũng thường hay có cái sự gây chiến với nhau, hoặc là loài người với loài người cũng thường có cái sự gây chiến với nhau, hoặc là đối với những cái loài bàn xanh cũng vậy, cũng có cái sự gây chiến với nhau. Nói chung tất cả những cái chúng sanh còn phàm phu thì thường có cái sự gây chiến với nhau. Thì cái sự gây chiến với nhau thì ở đây đều do thường thường là do chúng ta thấy rằng là do cái tâm ganh tị, ganh tị và tật đố. Những cái điều này dễ làm cho mình có cái sự mà ganh tị với nhau. Vậy thì nếu mà mình muốn giảm thiểu được cái này thì ở trong có nhiều cái cách, có nhiều cái cách. Thí dụ như có người thích hợp tu tập về tứ vô lượng tâm thì có thể người đó sẽ tu tập về tâm hỷ, có nghĩa là mình chú tâm nghĩ đến cái hành động tốt hoặc là cái hiếu hạnh gì đó của ai đã làm. Thì mình có cái sự quan hỷ như vậy thì mình không khởi lên cái tâm ganh tị. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta không để cho không tìm cái cách nào đó để cho cái tâm mà mình quan hỷ thì mình sẽ khởi lên cái sự ganh tị. Thì đó là một cách. Còn cách thứ hai nữa đó thì Đức Phật dạy cho các vị tỷ kheo á, các vị tỷ kheo á, là Đức Phật đưa ra cái thí dụ nếu mà có ai á, mà đem những cái cây khô, lá khô hoặc là những cái cỏ ở trong khu rừng này mà đem quăng bỏ hết, đem quăng bỏ hết thì các vị tỷ kheo có cái sự mà khó chịu hoặc là có cái sự hối tiếc hay không? Thì các vị tỷ kheo bạch với Đức Thế Tôn là không. Thì đối với cái thân này cũng vậy. Nếu mà mình không có cái sự chấp thủ, mình không có cái sự chấp thủ vào cái thân này thì mình cũng không có cái sự mà hối tiếc. Thì ở đây thì mình phải hiểu rằng do mình có cái sự chấp thủ nên mình có cái sự dao động. Vì vậy nếu một người nào mà không muốn có cái sự ganh tị mà khởi lên thì do chúng ta là cái gì, do chúng ta không có chấp thủ nữa, chúng ta không chấp thủ cái này là của ta, hoặc là cái này của mình, những cái kiến thức hoặc là những cái đồ chúng, hoặc là những cái vật dụng gì đó vân vân. Nếu mà mình không có cho là của mình mình không có gắn cái chữ của vào thì lúc bấy giờ thì cái tâm của chúng ta nó không có khởi lên cái sự khó chịu khi mà nó mất mát, hoặc là khi mà thấy nó thuộc về cái tay, thuộc về của người khác thì chúng ta không có khởi lên cái sự ganh tị. Thì ở đây thì có hai cái cách tu tập. Thứ nhất là chúng ta không có chấp thủ
thì nhờ như vậy mà không có khởi lên cái sự ganh tị, hoặc là không có khởi lên cái sự mà hối tiếc khi mà thấy những người đó họ có được cái điều này hoặc là có được cái điều kia, vân vân. Thì đó là cái cách thứ nhất. Còn cái cách thứ hai là có thể chúng ta sẽ tu tập về cái hạnh hoặc là cái tâm quan hỷ với những gì mà người có, người khác có được. Thì nhờ như vậy thì sẽ diệt được cái sự ganh tị. Thí dụ như chúng ta thấy rằng khi mà mình thấy một người nào đó người ta tạo phước, mình cũng quan hỷ, người ta có được đồ chúng đông, hoặc là người ta ở trong một cái hội chúng đó người ta giỏi, mình sẽ thì khi mà cái vị đó đem lại cái lợi ích, cái lợi lộc cho hội chúng thì do nhờ cái vị đó mà cái hội chúng này được cái sự mà yên tâm tu tập hoặc là được cái nhiều cái lợi ích ở trong câu trả lời con xin được trả lời qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Kính thưa đại đức Pháp Tính, kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, đại đức Pháp Tính khi mà nói chuyện đoạn chót thì bị ra, nhưng mà vừa chấm dứt thì nghe rõ trở lại. Bây giờ thì chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Bác sĩ Tôn Đức và thưa quý Phật tử, sáng hôm nay trong một blogger của một tổ chức Phật giáo trẻ ở tại Florida, người ta đã nói một điều rằng ở trong thời gian sắp tới, những smartphone, tức là những điện thoại thông minh, sẽ có nhiều thay đổi đối với sinh hoạt của người Phật tử. Người ta lấy ví dụ là ngày nay rất là dễ dàng để có thể kiểm xem ngày lễ, ngày Tết, những ngày giới nào ở trong tháng qua smartphone. Và người ta cũng ghi nhận rằng kinh sách của Phật giáo thì được cho không, được ấn tống, được phát hành rộng rãi ở trên net rất là nhiều. Và do vậy người ta nghĩ rằng thời gian sắp tới sẽ là thời gian tràn ngập, và thời gian tràn ngập của nhiều cái phương tiện khi mà những smartphone phổ thông đối với người Phật tử. Có ba thí dụ mà người ta nói ở đây là một người Phật tử trẻ nhưng mà sống ở một miền quê Thái Lan, đó là tỉnh Udon, đã cho biết rằng thì giờ đi làm việc bây giờ lại có thêm một niềm vui mới là có thể qua iPhone mà biết được lịch trình sinh hoạt của các ngôi chùa, lúc nào để bát, lúc nào để nghe pháp ở trong tỉnh Udon. Và có một vị sa di trẻ ở tại Phi Năng cũng nói rằng hầu hết những bản kinh tụng mà vị này đi tụng kinh cũng được ghi vào trong iPhone để mỗi lần đi tụng kinh không phải lật quyển sách công kênh ra. Chúng ta không hiểu được là tác dụng của iPhone như thế nào, nhưng mà có một điều rất là chắc chắn là cuộc sống đang thay đổi. Và do cuộc sống đang thay đổi, do vậy chúng ta không thể từ chối một điều là khoa học kỹ thuật ngày nay càng ngày càng có một ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống của hầu hết tất cả mọi người, kể cả giới tăng sĩ Phật giáo. Bạch sĩ Tôn Đức và thưa quý Phật tử, đại hội khoáng đại của Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới lần thứ 60 được tổ chức từ ngày 14 cho đến 17 Tây tháng 11 năm 2010 năm nay, đặc biệt là sẽ được tổ chức ở tại Tết Lan dưới sự bảo trợ của chính phủ Tết Lan và tổ chức Phật giáo Tết Lan có tên là All Ceylon Buddhist Congress sẽ là tổ chức đứng ra để thực hiện đại hội này. Tết Lan có một vị thế lịch sử ở trong lịch sử Phật giáo thế giới. Năm 1952, chính ở tại Colombo, Tết Lan, người ta đã khai sinh ra Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới và sau đó là Hội đồng Tăng giả Thế giới, The World Buddhist Sangha Council. Nhưng mà suốt hơn 30 năm qua, từ khi cuộc nội chiến của Tích Lan khởi dậy, thì Tích Lan chẳng những kiệt quệ về kinh tế mà vấn đề an ninh đã trở nên một sự đe dọa. Người ta không dám tổ chức những đại hội tương tự như vậy. Và Tích Lan đã mất dần vì thế là một quốc gia Phật giáo. Nhưng trong thời gian gần đây, như chúng ta biết năm vừa rồi, Tích Lan đã bình định được nạn khủng bố của những người Tamil ở phía Bắc Tích Lan. Và với một đất nước Tích Lan ngày nay hoàn toàn thống nhất, không còn là những mảng rời bởi những trận chiến, và tổ chức khủng bố Ly Khai Tiger Tamil đã bị tiêu diệt. Nên chi người Tích Lan đang hướng đến một chủ trương là sẽ đưa những đại hội Phật giáo trở về lại với Tích Lan. Đại hội này dĩ nhiên có nhiều lợi ích. Trên phương diện cộng đồng Phật giáo thế giới thì đại hội này đánh dấu sự hồi sinh của một vùng đất vốn đã bị trận nội chiến xé nát từ ba thập niên qua. Một phần khác, người ta muốn giới thiệu lại của hình ảnh một đất nước Tích Lan là một đảo quốc ở trong vùng nhiệt đới đẹp với một truyền thống văn hóa lâu đời, có rất nhiều thứ để đi thăm, có rất nhiều thứ để thưởng ngoạn. Ngày nay từ Tích Lan có ba nơi thường hấp dẫn du khách, đó là Colombo, đó là Kandy, là cố đô trước khi rời về Colombo, và Anuradhapura là kinh đô đầu tiên của đất nước Phép Tích Lan ở tại miền Bắc với những di tích quan trọng của Phật giáo. Cho đến nay thì Tích Lan vẫn còn phải đối diện với hạ tầng cơ sở tương đối yếu kém, đường xá và phương tiện di chuyển tương đối hạn chế vì kẹt xe, nhưng mà xe cộ tốt so với nhiều quốc gia khác. Và đặc biệt Tích Lan lại có một di sản phong phú về Phật giáo, một thứ mà người ta gọi là một di sản vô giá của đất nước này, đã hấp dẫn rất là nhiều khách về tham dự. Trong một bức thư gửi đi của vị tổng thư ký Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới, ông Sumit Abe Wickama từ Bangkok, trụ sở trung ương của Hội World Buddhist Fellowship, ông đã đặc biệt kêu gọi tất cả những thành viên của Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới cố gắng về phó hội, bởi vì ông tin rằng sự trở về đông đảo sẽ đánh dấu một bước hồi sinh trên một vùng đất mà 30 năm qua người ta nghĩ rằng nó sẽ đi từ chỗ cạn kiệt đến chỗ suy tàn, nhưng bây giờ thì ánh sáng đã được nhìn thấy cuối đường hầm. Và Chí Thông Đức và thư quý Phật tử trở lại với Miến Điện, một quốc gia Phật giáo khác, thì ba năm qua kể từ khi có một cuộc vận động để cải cách dân chủ ở tại Miến Điện mà người ta gọi là cuộc cách mạng màu y vàng, Phật giáo Miến Điện, đặc biệt là những vị tăng sĩ tham gia Phật giáo, bị đàn áp một cách khốc liệt. Chúng ta hãy nghe bản tin tiếp theo nói về tâm trạng của một vị tu sĩ sống ở trong sự đe dọa khủng bố suốt 3 năm qua. Bản tin do Hạnh Nhật chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Diệu Nghiệp.
Mandalay, Myanmar, Miến Điện. U Uttama hồi tưởng lại lúc tham gia vào hàng ngũ hàng ngàn pháp lữ tu sĩ Phật giáo đang tràn ngập đường phố Miến Điện, biểu tình trong tăng y màu nâu đỏ đi đàn áp tàn nhẫn với quân đội. 3 năm trôi qua, sư vẫn sống trong sợ hãi. Chúng tôi phải rất là thận trọng. Sư nói một cách nhỏ nhẹ trong lúc dừng lại nghỉ ngơi khi làm việc tại tu viện miền Trung Bộ Mandalay. Nhà cầm quyền địa phương có một danh sách những ai đã tham gia vào phong trào đó và tên tôi nằm trong danh sách đó. Những cuộc biểu tình năm 2007 bắt đầu bằng những cuộc xuống đường nhỏ phản đối Phật giáo gia tăng, nhưng rồi sau đó leo thang trở thành những cuộc biểu tình khổng lồ chống chính phủ, được hướng dẫn bởi vô số đông tăng sĩ. Vì vậy phong trào được mệnh danh là cuộc cách mạng tăng lữ. Bày tỏ một thách thức lớn nhất đối với sự cai trị của quân đội trong gần 2 thập niên, một chút hy vọng an bình và phản kháng này đã phải đối diện với sự tàn bạo. Ít nhất 31 người bị sát hại bởi các lực lượng an ninh, trong khi hàng trăm người khác bị hành hung, bị bắt giữ. Hiện nay có hơn 250 tu sĩ đang bị giam giữ, hàng ngàn tu sĩ bị bắt buộc phải giải y, và các ngôi chùa quan trọng vẫn còn bị theo dõi liên tục vì vai trò của họ trong cuộc cách mạng tháng 9 2007, căn cứ theo các nhà hoạt động nhân quyền. Nhà sư Uttama, người danh tánh đã được thông tấn AFP thay đổi vì sự an toàn của nhà sư, nói rằng các địa viên của nhà cầm quyền ở khắp nơi, đa số tu sĩ không ưa chế độ này, nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn, chúng tôi rất kém may mắn có một chính phủ quân đội. Ông giải bài trong lúc những chiếc tăng y màu rỉ sét bay phất phới trên dây phơi bên ngoài. Tôi vẫn còn bất bình với chế độ, mỗi khi nghĩ đến họ tôi rất giận. Tất cả mọi tu sĩ khác cũng cảm giác như tôi nghĩ. Cảm giác đắng cay khi nghĩ về nhà cầm quyền có thể vẫn còn mạnh mẽ giữa các tu sĩ với con số lên đến 400.000 tại hiến điện. Như sư Uttama nói, họ rất e ngại tham gia xa hơn vào hoạt động chống nhà cầm quyền. Sư nói các nhà chức trách đã gia tăng nỗ lực kể từ năm 2007 trong việc vuốt ve các bậc đại lão nhằm xoa dịu sự bất bình và ngăn chặn họ bàn bạc về chế độ. Những nhân vật có thể khuyên bảo hàng ngũ hậu học tránh xa việc tranh luận đối lập. Nhưng trong những cấp vắng, với thân hữu mà sư tin cậy, sư nói về chính trị hàng ngày và khi đèn đốm của tu viện đã tắt ngấm, thì sư mở các đài phát thanh BBC hoặc qua để thu lượm những tin tức chính xác. Sư nói nhà cầm quyền miến điện nói họ là những người đã triệt tiêu những làn sóng truyền thông. Kinh tế khó khăn biểu hiện một sự thách thức xa hơn cho khối dân cư rộng rãi hơn, kể từ khi miến điện bị đặt dưới sự cai trị của nhà cầm quyền quân phiệt. Miến điện đã tuột xuống từ một quốc gia thịnh vượng trở thành một trong những quốc gia nghèo khổ nhất Á Châu. Người ta đã phải làm việc cực nhọc để mua thực phẩm, quần áo và chi phí sinh sống. Họ không thể nghĩ gì nhiều về chính trị hoặc gây nên một biến cố nào. Đó là lý do vì sao họ không hứng thú với cuộc bầu cử 2010, sư Uttama nói. Cuộc tuyển cử quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 11 tới đây, sẽ là cuộc bầu cử lần đầu tiên trong 2 thập niên, nhưng được dự trù một cách rộng rãi rằng nó cũng sẽ không công bằng hoặc tự do. Một đạo luật gây tranh cãi được thông qua hồi năm 2008 được ngăn cấm tu sĩ giữ bất cứ vai trò nào trong chính trị, chấm dứt một truyền thống lâu đời tại Miến Điện. Như sư Uttama trong tuổi 30 vẫn nghĩ rằng họ vẫn có thể tham gia một phần nào đó. Tại Thái Lan, tu sĩ không giữ vai trò trong chính trị, nhưng họ có ảnh hưởng trong chính phủ, sư nói. Chúng tôi nên được có cơ hội đi bầu, nhưng chúng tôi đã không có cơ hội nào. Nhà cầm quyền quân phiệt cảnh giác đối với các tu sĩ là điều có thể hiểu được. Họ đã có một lịch sử về phản kháng chính trị trong những giai đoạn sôi động nhất của Miến Điện, và giới tu sĩ nhận được sự tôn trọng tối đa của quần chúng. Nhưng một cuộc cách mạng nổi tiếng khác hình như không giống như vậy. Họ rất can đảm và cao thượng, và họ cũng đã được yểm trợ rất nhiều, nhưng chế độ biết chính xác những gì họ phải làm. Chế độ đã đàn áp một cách tàn nhẫn nhằm nhắn nhủ họ, số lượng tu sĩ lớn lao hiện nay không muốn làm gì với chính trị. Một số họ tìm ra những đường hướng khác để thực hành vai trò lãnh đạo tâm linh của họ. Một trưởng lão ở miền Bắc Yangon nói hiện nay, ngài chú trọng đến những công việc của cộng đồng địa phương tốt hơn là làm một cuộc cách mạng chính trị. Chúng ta, như những nhà cái, người ta cần làm những gì chúng ta có thể làm tại một tầng lớp thấp hèn nhất. Một nhà sư 42 tuổi nói như trên. Nhà sư nói rằng ngài đã tham gia cuộc cách mạng áo vàng bằng tâm linh, không phải vật lý. Tôi nghĩ Chư Tăng nên sẵn sàng làm một cái gì đó như là biểu tình lần nữa, nhưng rất khó vì họ không thể phối hợp trong tầm mức quốc gia một cách chặt chẽ được. Nhưng nếu cuộc bầu cử sắp tới bị thất bại không thể mang đến sự cải cách, sư Ottama hy vọng rằng tinh thần Phật giáo sẽ khoan hồng cho họ. Nếu tình trạng không có gì thay đổi sau cuộc bầu cử, các cuộc biểu tình sẽ xảy ra, tôi nghĩ chúng tôi không còn kiên nhẫn được nữa, sư Ottama nói như trên. Kính bạch chư Đại Đức Tăng Ni và kính thưa quý vị, bản tin cho hạt cát dịch Việt vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn Đức Tăng và kính cảm ơn tất cả toàn thể quý vị. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Buddhaya.
Sa thú, cảm ơn cô Diệu Nghiêm và cảm ơn cô Hạ Cát. Kính bạch chư tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai thứ ba sẽ là ngày giảng của Đại Đức Tự Quyền. Chúng ta sẽ nghe một câu chuyện về một người nô lệ nhưng mà khoác lác, phô trương, và người phô nô lệ này đã được người chủ cảm hóa như thế nào. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Đàm đến đây được kết thúc. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô.
Sa thụ, lành thai. Con với thu thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư công viên để yểm trợ các hoàn thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Và nguyện cho hương linh của cố tư nữ Diệu Từ được siêu sanh nơi nhàn cảnh. Nam mô Buddhaya.